Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 10 phút Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử sáng nay. Chương mục được phát sóng trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20. Quý vị có thể nghe trực tuyến qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, thông tin từ báo điện tử VTV thì hôm qua 25 tháng 2, hàng ngàn thanh niên của 30 tỉnh thành phố trong cả nước đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là đợt giao nhận quân đầu tiên, sau đó các tỉnh thành còn lại sẽ lần lượt giao quân trong 2 ngày tiếp theo và hoàn tất lễ giao quân trong ngày 27 tháng 2.
Từ sáng sớm, dòng người ngày càng đông tại tất cả các điểm giao nhận quân, không còn một chỗ nào trống xung quanh những khu vực tiễn binh lên đường. Sau nghi thức thắp sáng ngọn lửa truyền thống và đánh trống lệnh giao quân, các tân binh bước qua cánh cổng có tên gọi Cổng Vinh Quang. Với họ, đó là quyết định đánh dấu một hành trình vinh quang và đầy thử thách phía trước để rèn luyện và trưởng thành. Có bạn vừa tròn 18 tuổi, có bạn vừa tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng, tình nguyện xin lên đường nhập ngũ. Các tân binh sẽ có 2 năm trong môi trường rèn luyện của quân đội và công an.
Thời khắc lên đường nhiều cảm xúc, có những cánh tay quyết tâm, gửi gắm niềm tin của gia đình được gửi đi. Có cả những giọt nước mắt khi phải tạm chia xa. Nhưng trên tất cả, đó là niềm tự hào và tình yêu. Những tân binh hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, tổ quốc gọi thanh niên lên đường, rèn luyện bản thân để góp công sức nhỏ bé bảo vệ đất nước. Theo báo Nhân dân điện tử, hôm qua tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT khởi động chiến dịch Triệu bước chân nhân ái. Chiến dịch đi bộ trên nền tảng trực tuyến để cổ vũ cho tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực, gắn kết cộng đồng cùng nhau vun đắp truyền thống yêu nước, yêu đồng bào. Chiến dịch nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo Quốc gia năm 2024.
Chiến dịch đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao đi bộ hoặc chạy bộ và ghi chép thành tích qua ứng dụng V-Ray, đạt 700.000 km, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng để xây dựng 7 bếp ăn bám trú cho học sinh vùng cao, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 70 gia đình nghèo, tổ chức chợ nhân đạo cung cấp nhu yếu phẩm cho 700 gia đình khó khăn, đồng thời tư vấn hỗ trợ dinh dưỡng cho 7.000 trẻ em nghèo, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 7.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Sơn Lạc, Thái Nguyên. Trong 56 ngày đêm kể từ ngày 25 tháng 2 đến 22 tháng 4 tới đây, chiến dịch kêu gọi người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia phong trào hành quân thời bình được tổ chức miễn phí trên nền tảng V-Ray. Mỗi cá nhân được kêu gọi đóng góp tối thiểu 10 km.
Quý vị có thể đăng ký tham gia chiến dịch theo nhóm hoặc là cá nhân tại vray.com.vn, Vray, Triệu bước chân nhân ái, hoặc là trên ứng dụng V-Ray và chủ động ghi chép hành trình của mình nhé. Thưa quý vị, trong năm 2023, trước tình trạng cả nước có tới 200.000 người lao động bị doanh nghiệp chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội, không được hưởng các chế độ an sinh thuộc về bảo hiểm xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội để có phương án giải quyết. Điều đáng nói là việc nợ động trốn đóng bảo hiểm xã hội diễn ra khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp, nhưng việc xử phạt lại chưa đảm bảo tính răn đe. Thông tin trên báo Vietnamnet có bài viết đề cập về vấn đề này.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ ngành để sửa đổi đưa ra chế tài đảm bảo nghiêm khắc hơn. Đối với trường hợp chậm đóng bảo hiểm xã hội, hiện nay chỉ xử phạt hành chính, nhưng tới đây sẽ có chế tài nặng hơn như cấm xuất cảnh, phạt tăng nặng như ngành thuế. Trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan trong xác định và quản lý đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời sửa đổi bổ sung nhiều biện pháp chế tài xử lý tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đi cùng với việc tăng nặng hình phạt, tổ chức công đoàn cũng cần thiết phải đề cao việc chủ động phát hiện sớm dấu hiệu sai phạm về tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội để có giải pháp xử lý kịp thời.
Theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Quốc hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo nghị quyết số 27. Ghi nhận từ báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, nhiều ý kiến cho rằng cải cách tiền lương không chỉ đơn thuần là việc tăng lương cho người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mà là thay đổi cách tính lương cho người lao động.
Theo đó, lương sẽ được tính theo vị trí việc làm, chức trách nhiệm vụ được giao, khắc phục được những điểm lạc hậu, hạn chế, bất hợp lý của cách tính lương hiện hành. Khi cải cách tiền lương cũng sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ công chức, phụ cấp chức vụ lãnh đạo do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị, xã hội, phụ cấp công vụ do đã đưa vào trong mức lương cơ bản, phụ cấp độc hại nguy hiểm do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề.
Do đó, cách tính lương mới sẽ có sự công bằng hợp lý hơn khi cùng một vị trí việc làm sẽ được hưởng mức lương như nhau. Tách tiền công của bộ phận làm công việc phục vụ như là lái xe, nhân viên phụ trách điện nước, lao công tạp vụ ra khỏi thang bảng lương của hệ thống công chức, viên chức. Báo Nhân dân Online dẫn thông tin từ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết, chiều ngày hôm qua đã có 120 học viên trở lại cơ sở cai nghiện ma túy. Trong số này, ngoài lực lượng chức năng truy bắt thì nhiều học viên đã tự giác trở lại. Một số phụ huynh cho biết qua vận động các học viên này đã nhận thấy sai lầm và xin được trở lại cơ sở.
Trước đó, lợi dụng ngày nghỉ đêm thứ Bảy 24 tháng 4, gần 200 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng đã tụ tập phá cửa bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy. Ngành chức năng đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động, truy tìm các học viên trở lại cơ sở, đồng thời khắc phục thiệt hại, tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy nhân sự của cơ sở, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học viên cai nghiện theo quy định. Đến chiều tối qua thì trật tự trong cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng và khu vực chung quanh đã được lập lại bình thường.
Thưa quý vị, tin từ báo điện tử VTV thì Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ đang điều tra xác minh vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Theo đó thì ngày 17 tháng 1 năm 2024, bà T ở Tây Hồ, Hà Nội đã nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng nói bà T có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu bà kết bạn Zalo.
Sau đó, bà nhìn thấy một người mặc trang phục công an nhân dân trong video call yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Bà T đã chuyển 1 tỷ 400 triệu đồng cho đối tượng. Sau đó, bà biết mình bị lừa cho nên đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Theo Công an thành phố Hà Nội, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Thưa quý vị, thờ cúng thắp hương quá vàng mã vào các ngày rằm mùng 1 và các ngày lễ Tết trong năm vốn là nét văn hóa tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, do bất cẩn chủ quan khi đốt vàng mã, nhiều vụ cháy đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Lực lượng chức năng cảnh báo việc đốt vàng mã cần tuân thủ đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để tránh xảy ra những hiệu quả đáng tiếc, nhất là tại các khu nhà tập thể, nhà ống san sát nhau. Báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Đốt vàng mã vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, vừa tốn kém tiền bạc và ô nhiễm môi trường. Pháp luật chưa có quy định cấm, nhưng thời gian qua các cơ quan chức năng đã liên tục tuyên truyền về việc hạn chế đốt vàng mã. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ nhiều năm nay cũng đã khuyến cáo các Phật tử không đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự Phật giáo. Vậy làm thế nào để loại bỏ hẳn thói quen này khi mà hiện nay vẫn có rất nhiều người còn giữ quan niệm phải đốt vàng mã mới chứng tỏ được lòng thành, tổ tiên thần linh mới phù hộ độ trì. Nguy cơ quả quạng từ thói quen thờ cúng đốt vàng mã cũng hiện hữu ở các cơ sở kinh doanh.
Thực tế cũng cho thấy nhiều người vẫn giữ thói quen đốt vàng mã trước cửa nhà, đốt vàng mã ngoài đường, trên vỉa hè. Lực lượng chức năng khuyến cáo rất nguy hiểm khi ngọn lửa cháy gần với các đồ vật dễ cháy. Các phương tiện chứa xăng dầu hay là khi lửa chưa tàn thường không có người ở lại trông coi. 10 phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.